Thực hành thiền định. Người ông chánh niệm của tôi phải canh chừng thường xuyên đứa con nít hư hỏng của tâm thức mê lầm để ngăn ngừa cho nó khỏi tai họa. Nhiều vị thánh đã nói, nếu bạn muốn thực hành, bạn phải luôn luôn ở trong một chỗ cho đến khi bạn đạt đến giác ngộ. Nhưng dù tôi có ở trong một chỗ như các ngài đã nói, thì tâm thức phóng dật vọng tưởng của tôi cũng bay khắp mười phương. Tôi nghĩ có thể những vị thánh phán xét từ kinh nghiệm riêng của các vị, theo khả năng riêng của các vị. Bởi vì đối với tôi, không ăn nhầm gì nếu tôi không thể nhử con ó bản ngã của tôi vào cái bẫy chánh định qua tập trung. Thế nên tốt hơn tôi bay trong mười phương cho dù tôi mất tục lệ xã hội và người ta gọi tôi là không mục đích. Nhiều vị thánh đã nói, nếu bạn thực sự muốn thực hành, bạn phải luôn luôn lang thang trong những nơi chốn không xác định. Nhưng dù tôi có lang thang như các ngài đã nói, thì tâm thức phóng dật phóng tưởng của tôi cũng cạn kiệt trong mười phương. Tôi nghĩ có thể những vị thánh nói từ kinh nghiệm riêng của các vị, theo khả năng riêng của các vị. Bởi vì đối với tôi, không ăn nhầm gì nếu tôi không thể thuần hóa con ngựa bản ngã của tôi vào trong chánh định kiên cố. Thế nên, tốt hơn tôi ở yên trong một chỗ, cho dù tôi mất tục lệ rong chơi, và người ta gọi tôi là điên. Thực hành thiền định. Thay vì thực sự thực hành pháp, chúng ta thường chỉ nói về thực hành pháp. Chúng ta càng nói mà không thực hành, chúng ta càng mất năng lượng trong lời nói, và thế nên quan điểm của chúng ta càng mất. Theo con đường Phật giáo, nếu chúng ta là những người thực hành chân thật, thì dù chúng ta cầu nguyện, cúng dường, thực hành yoga, thiền định hay quán tưởng, cốt lõi luôn luôn là quan điểm xác quyết và không che ám. Tốt nhất là nhớ rằng, đối với những người thực hành, quan điểm thì vượt khỏi diễn tả. Một lần, có một đàn sếu bay về Nam. Con đầu đàn nói với chúng, chớ gây ra tiếng, nếu không chúng ta sẽ bị người ta giết. Thế rồi tất cả những con sếu bắt đầu nói, chớ gây ra tiếng, chớ gây ra tiếng, chớ gây ra tiếng. Cho đến khi bầu trời không còn im lặng nữa. Cho dù không cần dùng lời để diễn tả sự chứng ngộ của chúng ta, lời nói vẫn đến càng lúc càng nhiều để diễn tả tâm không thể diễn tả được của chúng ta. Những thực tập thở của yoga bên trong sử dụng năm nguyên tố vốn ở trong không khí bằng cách tịnh hóa những nguyên tố thô thành những nguyên tố vi tế tự nhiên và rồi thành tinh túy bí mật của những nguyên tố. Không khí đất, không khí nước, không khí lửa, không khí gió và không khí không gian có thể được những người thực hành yoga bên trong sử dụng khi họ không muốn dựa vào thuốc như là những đối trị cho bệnh của họ. Một yogi có thể tịnh hóa những nguyên tố không khí đất bất tịnh và hư cũ của mình bằng cách quán tưởng và hít vào không khí lửa thanh tịnh màu đỏ. Người ấy có thể tịnh hóa những nguyên tố không khí không trong sáng bằng cách quán tưởng và hít vào không khí gió thanh tịnh màu lục. Người ấy có thể tịnh hóa những nguyên tố không gian bất tịnh lờ đờ bằng cách quán tưởng và hít vào không khí không gian thanh tịnh trong sáng màu xanh. Những thực tập yoga có thể ích lợi cho một người với một thân thể không cân đối và bất tiện, bởi vì những nguyên tố thô nặng và thấy được có nguồn là những nguyên tố vi tế, nhẹ và không thể thấy. Người tin và dựa vào những nguyên tố vi tế ấy có thể có được một thân thể cân đối, thuận tiện trong đời hiện tại này. Khi người thực hành yoga tịnh hóa những nguyên tố thô, những nguyên tố nhẹ trong thân thể y trở nên có thể thấy được. Nhưng nếu y chỉ tin vào những nguyên tố thô và tế của thân thể mình, nhưng không tin vào tinh túy bí mật bao la, tỏa thắm khắp nơi. Quan điểm của y bị giới hạn, và bởi vì sự lợi ích của thực tập bị giới hạn nơi thân thể, y không bao giờ có thể đạt được thân trí huệ bổn tung. Dù không tin tiềm năng trí huệ bí mật của những nguyên tố, bằng cách làm cho thân thể nhẹ hơn, một số những người tập yoga chứng tỏ rằng họ có thể tìm thấy những nguyên tố vi tế trong những nguyên tố thô. Bằng những hoạt động của mình, họ tự động phát lộ sức bền bỉ và những khả năng sinh khí ngủ ngầm bên trong. Chúng sanh khởi từ bản tánh của những nguyên tố, hoàn thiện thân thể bằng những nguyên tố thanh nhẹ. Họ biểu diễn và đua tranh với những thân thể có nguyên tố thanh nhẹ khác trước những khán giả có những nguyên tố thô và được thưởng những huy chương nguyên tố thô với ý nghĩa: cảm ơn rất nhiều đã để cho tôi thấy những nguyên tố thanh nhẹ của anh. Những người thực hành Phật giáo tin vào hiện tượng bổn tôn thì hiểu rằng bổn tôn không thể thấy được, thanh nhẹ, không bị ngăn ngại và có thể xuất hiện một cách thần diệu bất cứ đâu, bởi vì bổn tôn tỏa thấm khắp nơi. Vì vậy, họ biết tiềm năng trí huệ bí mật của những nguyên tố trong chính thân thể họ và thực hành với quán tưởng, sadhana và ấn. Họ quán tưởng hiện tượng tinh túy thanh tịnh của bổn tôn để hàng phục những nguyên tố thô bất tịnh của họ và để cho phép tinh túy bí mật của những nguyên tố của họ biểu lộ. Như một kết quả, thân thể trong đời này của họ trở nên cân đối và tiện lợi, và thân thể đời sau trở thành thân thể trí huệ bổn tôn. Những người thực hành này không có huy chương nguyên tố thô do một nhóm khán giả nguyên tố thô trao cho. Phần thưởng duy nhất của họ là ngợi khen từ trí huệ, và họ được rải hoa làm bằng ánh sáng từ chư Phật, chư Bồ Tát, Thánh Hiền, bởi vì hiện tượng bổn tôn trí huệ của họ đi đến khắp nơi không chướng ngại, vì lợi lạc cho mọi người. Dĩ nhiên, nếu chúng ta muốn hợp với hiện tượng cá nhân và khả năng cá nhân của chúng ta có thể chọn bất kỳ hệ thống hay truyền thống thực hành nào đang có trong hiện tượng chung. Trong những hệ thống đó, một số truyền thống và bản văn có một quan điểm tượng trưng, dạy sự quán tưởng màu sắc, hình tướng, dấu hiệu và biểu tượng. Mục tiêu đích thực của quan điểm tượng trưng này là làm phát lộ qua phương tiện thiện xảo tinh túy trong sự phô diễn trí huệ của bổn tôn. Bây giờ, cho dù chúng ta đang cầm cây gậy để bước đi trong tay, thì nó có thể trở thành cây kiếm trí huệ. Cho dù chúng ta không cầm gì cả trong tay, vẫn có đó một cây kiếm trí huệ tự nhiên cắt đứt mạng lưới dư thừa của những quan niệm tâm thần mâu thuẫn của tâm thức nhị nguyên mê lầm. Trong sanh tử, một dụng cụ không thể thâm nhập mọi chỗ. Những nguyên tố thô là những chướng ngại cho những dụng cụ khác nhau. Thế nên, Đức Phật biểu lộ nhiều dụng cụ hay biểu tượng, không chỉ một cây kiếm hay một biểu tượng, mà những cây kiếm không giới hạn. Chúng ta làm ra một giới hạn nếu chúng ta hoàn toàn tin vào một sadhana nào đó, một cây dao cầm được nào đó, một bình có thể vỡ nào đó. Nhưng trí huệ thì không bao giờ bị giới hạn. Chúng ta dùng một số sadhana và bản văn đặc biệt nào đó để chứng ngộ sự hiện bày phô diễn không giới hạn và không chướng ngại của trí huệ. Nếu chúng ta không dùng những vũ khí trí huệ sẵn có của mình, chúng ta phải dựa vào những vũ khí tượng trưng để tiêu diệt những chướng ngại. Nhưng những vũ khí tượng trưng thì bị giới hạn. Nếu chúng ta chứng ngộ vũ khí trí huệ sẵn có của mình, chúng ta không cần dùng những phương tiện nguyên tố thô để thâm nhập vào mọi chỗ. Tổng quát, người Phật giáo thực hành để hàng phục tâm thức họ. Họ thiền định để tịnh hóa những nguyên tố thô nặng thành những nguyên tố tế nhẹ và rồi thành tinh túy bí mật thanh tịnh của chúng, chứ không phải ở yên trong không gian trống rỗng vô ký. Qua thiền định, những người Phật giáo muốn biết tâm tánh giác trí huệ, nó có những phẩm tính thanh tịnh, trong nhẹ và vô ngại. Trên con đường thiền định, chúng ta có thể kinh nghiệm lạc trong thân chúng ta. Kinh nghiệm lạc này chủ yếu là một sự hòa lẫn của lạc và tham dục có năng lượng tiềm năng của nguyên tố nước. Nếu chúng ta trở nên bám luyến vào kinh nghiệm lạc, chúng ta sẽ tái sanh vào cõi của chư thiên sắc tướng tham dục. Tuy nhiên, sự bám luyến vào sắc tướng này của tâm thức bị che ám thì có năng lượng cứng đặc tiềm ẩn trong nguyên tố đất. Nếu chúng ta không bám luyến vào kinh nghiệm lạc mà tiếp tục dùng nó như một nâng đỡ cho việc đạt đến thân trí huệ bất hoại, những nguyên tố đất và nước trở nên càng lúc càng nhẹ và càng thanh tịnh, và sắc tướng của chúng ta tạm thời nhẹ hơn, tượng trưng cho tiềm năng của lạc bên trong tăng thêm. Chúng ta kinh nghiệm thần lực thanh tịnh tự nhiên qua cái lạc này và bằng thần lực của sắc tướng thanh nhẹ của chúng ta. Những nguyên tố tham dục bất tịnh xung đột của chúng sanh, đặc biệt là chúng sanh quái trời, được tịnh hóa và chúng được tự động đưa về một trạng thái của quang minh tánh không phúc lạc. Dần dần, khi sự phân chia giữa những nguyên tố đất và nước biến mất, chúng ta có kinh nghiệm lạc không có bám luyến. Trên con đường thiền định, chúng ta có thể kinh nghiệm sáng tỏ trong ngữ chúng ta. Kinh nghiệm sáng tỏ này chủ yếu là một sự hòa lẫn của sáng tỏ và tức giận có năng lượng tiềm năng của nguyên tố lửa. Nếu chúng ta trở nên bám luyến vào kinh nghiệm sáng tỏ, chúng ta sẽ tái sanh trong cõi của chư thiên sắc tướng sáng tỏ. Sự bám luyến vào sáng tỏ của tâm bị che ám này có năng lực linh hoạt tiềm ẩn của nguyên tố không khí. Tuy nhiên, nếu chúng ta không bám luyến vào kinh nghiệm sáng tỏ mà tiếp tục dùng nó như một nâng đỡ cho việc đạt đến ngữ trí huệ vô tham, những nguyên tố lửa và không khí trở nên càng lúc càng nhẹ và càng thanh tịnh, và ngữ của chúng ta tạm thời du dương hơn, tượng trưng cho tiềm năng của sáng tỏ bên trong tăng thêm. Chúng ta kinh nghiệm thần lực thanh tịnh tự nhiên qua cái sáng tỏ này, và bằng thần lực của ngữ du dương của chúng ta, những nguyên tố tức giận bất tịnh xung đột của chúng sanh, đặc biệt là chúng sanh quái trời, được tịnh hóa và chúng được tự động đưa về một trạng thái quang minh tánh không vô nhiễm. Dần dần, khi sự phân chia giữa những nguyên tố lửa và không khí biến mất, chúng ta có kinh nghiệm sáng tỏ, không có bám luyến. Trên con đường thiền định, chúng ta có thể kinh nghiệm cái không trong tâm chúng ta. Kinh nghiệm cái không này chủ yếu là một sự hòa lẫn của cái không và vô minh, tức là si, có năng lượng tiềm năng của nguyên tố không gian. Nếu chúng ta trở nên bám luyến vào kinh nghiệm cái không này, chúng ta sẽ tái sanh vào cõi của chư thiên vô sắc. Tuy nhiên, nếu chúng ta không bám luyến vào kinh nghiệm cái không mà tiếp tục dùng nó như một nâng đỡ cho việc đạt đến tâm trí huệ tự giác, nguyên tố không gian trở nên càng lúc càng nhẹ và càng thanh tịnh, và tâm chúng ta tạm thời trở nên cao cả, tượng trưng cho tiềm năng của cái không bên trong tăng thêm. Chúng ta kinh nghiệm thần lực thanh tịnh tự nhiên qua không gian cao cả này, và bằng thần lực của tâm vô sanh cao cả, những nguyên tố vô minh bất tịnh xung đột của chúng sanh, đặc biệt là chúng sanh quái trời, được tịnh hóa, và chúng được tự động đưa về một trạng thái tánh không, tánh giác không mê lầm. Dần dần, khi sự phân chia giữa những nguyên tố không gian bên trong và bên ngoài biến mất, chúng ta có kinh nghiệm tánh không không có bám luyến. Trong năng lượng của những nguyên tố, có những quan niệm thô và tế. Những quan niệm thô liên hệ với những nguyên tố thô, nặng và những quan niệm tế liên hệ với những nguyên tố tế nhẹ. Nói chung, khi thiền định, chúng ta trông coi tâm thức của chúng ta và có thể trực tiếp nhận biết những quan niệm thô qua những cảm nhận hay phiền não ngay khi chúng sanh khởi. Bằng cách nhận biết những quan niệm thô này, chúng ta có thể giải thoát khỏi chúng. Trong thiền định, khi chúng ta nghĩ chúng ta ít những quan niệm hơn, thì đó thường là những quan niệm thô đang giảm bớt, trong khi dòng ngầm những cái tế tiếp tục chuyển động mà không nhận ra. Giống như hoạt động vi tế của những dòng nước dưới mặt nước phẳng lặng của một hồ đầy bèo. Bởi vì rất khó nhận biết, hoạt động vi tế của tâm thức luôn luôn là nguy hiểm và hạt giống của những phiền não sẽ sanh ra những hiện tượng thô. Để tịnh hóa những quan niệm nguyên tố vi tế này, những người bắt đầu thực hành phải dựa vào tâm ghi nhớ hay chánh niệm. Theo những giáo lý khác nhau, mọi loại chánh niệm có thể được gồm trong chánh niệm của tri giác và chánh niệm của pháp tánh. Chúng ta dựa vào chánh niệm của tri giác cho đến khi chúng ta đạt đến chánh niệm của pháp tánh. Pháp tánh là tính cách căn bản tự nhiên của những hiện tượng, cội nguồn của thanh tịnh trong những nguyên tố. Tự tánh không bị điều kiện hóa của tâm. Chánh niệm của pháp tánh là không cố gắng và không dựa vào tập trung bởi vì nó hoàn toàn tự nhiên. Chánh niệm của tri giác dựa trên sự trông coi tâm với tập trung trong khi thiền định. Loại tri giác này không giống tri giác bình thường vẫn tập trung vào những đối tượng bên ngoài và bám vào chúng. Thay vào đó, nó tập trung vào chủ thể qua những giác quan hay những tình huống. Tập trung hay tri giác với chánh niệm có lợi lạc tạm thời là duy trì một tâm bình an và ổn định, không dễ dàng bị cuốn vào một cách ngu xuẩn bởi những đối tượng. Lợi lạc tối hậu của chánh niệm là nối kết những nguyên tố bất tịnh, bị điều kiện hóa của tâm với chánh niệm, không bị điều kiện hóa của pháp tánh và chưa từng tách lìa với tánh giác tinh túy bí mật tự nhiên. Thế nên, cho đến khi chúng ta có xác tính về chánh niệm của pháp tánh, chúng ta phải luôn luôn nương dựa vào chánh niệm của tri giác. Dĩ nhiên, chánh niệm là quan trọng nhất trong thực hành, nhưng nó cũng cần thiết trong công việc thế gian. Không có chánh niệm thì không có gì có thể hoàn thành. Chúng ta sai thời, mất ý nghĩa của lời nói, tính sai mọi thứ và luôn luôn trượt mục tiêu. Theo những bản văn khác nhau, đối với những khả năng khác nhau, có nhiều phương pháp để giải thoát những quan niệm bằng chánh niệm. Thường thường, hiền giả trông coi những quan niệm, khảo sát chúng đến từ đâu, đi đâu và dừng ở đâu. Điều này tốt cho thiền giả sơ cơ, nhưng không tốt nếu luôn luôn khảo sát. Bởi vì tâm thì vô ngại, những quan niệm cứ sanh khởi liên tục. Do thường xuyên khảo sát chúng, chúng ta không hề thư giãn và chỉ tạo ra những quan niệm mới. Sau khi làm tan biến những quan niệm qua khảo sát chúng, chúng lại sanh khởi, làm cho tiến trình khảo sát phải kiệt lực. Giữa quan niệm đối trị của khảo sát và đối tượng của quan niệm đối trị, tâm không bao giờ an bình, cho dù tư thế của thân có vẻ ngơi nghỉ. Nếu tâm bình thường không bao giờ an, chúng ta không thể thấy chân tâm tự nhiên của chúng ta. Một số tâm có hoạt động vi tế hơn những người khác, dù trên bề mặt chúng có vẻ an bình. Để làm an sự hoạt động vi tế này, điều quan trọng nhất khi thiền định là cố gắng thư giãn tâm. Nhưng khi thiền giả sơ cư cố gắng thư giãn, thì nhiều quan niệm hơn hình như sanh khởi lên. Chúng ta hy vọng tâm được an bình hơn, thế nên khi nhiều quan niệm sanh khởi, chúng ta trở nên nản lòng với thiền định. Loại thiền giả sơ cơ này nản lòng do tham hay si tức vô minh đã thành thói quen chất thể trong hệ thống nghiệp. Tham đến từ việc luôn luôn liên hệ với chất thể nguyên tố thô sờ nắm được. Nên khi chúng ta thiền định, chúng ta theo thói quen này, bằng cách muốn sờ chạm và dùng những quan niệm một cách dễ dàng, những tính toán của chúng ta đặt nền trên những thói quen máy móc. Điều này đặc biệt đúng trong một xứ sở mạnh mẽ giàu có về vật chất và người dân có một đời sống kỹ thuật dễ dàng từ nhỏ. Với những người trong chúng ta lớn lên với thói quen máy móc này, khó mà làm cho tâm chúng ta an bình tức khắc. Bởi vì chúng ta cố gắng hiểu những nguyên tố thanh nhẹ không chất thể bằng những quan niệm thuộc về chất thể. Chúng ta không thể giải phóng những quan niệm này và chúng ta sớm từ bỏ thiền định. Hệ thống nghiệp giải thích rằng, trải qua vô số đời trong sanh tử, chúng ta đã tạo ra vô số thói quen và quan niệm. Chúng đã che ám tâm trí huệ bí mật tự nhiên của chúng ta. Thế nên trong đời này, dù nếu chúng ta cố gắng thiền định, vô số quan niệm từ vô số đời trước ngủ yên nay sanh khởi và nhiễu loạn sự thiền định. Bây giờ chúng ta rất chán nản bởi vì trong chốc lát chúng ta không xua tan những quan niệm của vô số đời trước được. Chúng ta cần thiền định liên tục mà không sốt ruột và không đần độn bướng bỉnh. Với sự hướng dẫn của một vị thầy trí huệ hay một bạn đạo bi mẫn có năng lực trí huệ tự nhiên và kinh nghiệm về những phẩm tính tâm linh cao cả, chúng ta phải thiền định với phương tiện thiện xảo bằng cách không hy vọng giải thoát những quan niệm của chúng ta ngay tức khắc hay đạt đến giác ngộ ngay tức khắc. Cũng không cần hy vọng một ngày xa xôi nào trong tương lai. Nhờ kiên nhẫn hay thông minh trong thiền định, chúng ta đạt được giác ngộ. Chúng ta phải không tính toán tương lai hay thời gian tức thời trong thiền định của chúng ta. Mong mỏi này chỉ làm chúng ta cuồng loạn. Nếu chúng ta mong mỏi giác ngộ ngay bây giờ giác ngộ càng lúc càng xa hơn. Những tính toán này tạo ra khoảng cách, thời gian và những biên giới. Nếu chúng ta thực muốn là những thiền giả cao cả, chúng ta không nên đặt định một thời gian cho thiền định của mình như cách những thiền giả đời nay. Chúng ta không nên tính giờ hay phút vì thời gian giới hạn sẽ làm ra thiền định giới hạn. Cái tâm tính toán bằng những nguyên tố thô và tế không thể giải phóng chính nó vào tinh túy bí mật, cao cả, vô hạn của những nguyên tố nếu chúng ta bị hạn cuộc bởi thời gian chính xác. Nếu tâm chúng ta bị hạn cuộc bởi cái gì, nó không bao giờ có thể bao la. Nếu chúng ta luôn luôn bị mắc bẫy và giới hạn bởi thời gian, nơi chốn và phương hướng, làm thế nào chúng ta có sự xác tín vào tâm trí huệ? Làm thế nào chúng ta hiểu những khả năng của người khác và làm lợi lạc cho họ? Làm sao chúng ta có thể giúp đỡ tâm giới hạn với một tâm thiền định giới hạn? Một dòng sông chảy mãi không bao giờ giảm sút, bất kể nó được dùng bao nhiêu, bởi vì nó luôn luôn được làm đầy lại bằng nguồn sâu thẳm của nó. Dù có vẻ giống như dòng sông bất tận, một dòng sông chảy từ một nguồn chứa nhân tạo, không có nguồn sâu xa và có lúc bị cạn kiệt. Nếu chúng ta nương dựa vào tinh túy bí mật của những nguyên tố của chúng ta, năng lượng của chúng ta sẽ chảy không dứt như dòng sông bất tận. Nếu chúng ta nương dựa vào những nguyên tố thô và tế mà không nhận biết tinh túy bí mật của chúng, năng lượng của chúng ta sẽ cạn và nhanh chóng hết như nguồn chứa nhân tạo. Dù chúng ta nghĩ chúng ta đang giúp đỡ những người khác bằng trí thông minh nguyên tố thô, nếu chúng ta không có xác tín trí huệ, sự giúp đỡ của chúng ta chỉ cạn cợt và tạm thời. Thiền định cần thiết để mở những kinh mạch cho sự lưu thông của không khí. Tâm thức nương dựa vào điều này. Nếu thiền giả sơ cơ có tư thế cân bằng, bấy giờ những kinh mạch và dây thần kinh thẳng và mở, khí lưu thông không bị trở ngại và tâm trở nên quân bình. Nếu chúng ta muốn tư thế có lợi ích, chúng ta phải không chỉ tập trung vào tư thế của thân mà còn vào tư thế của tâm. Tâm là một tâm. Khi thiền định, chúng ta phải không tập trung vào một đối tượng hay tìm kiếm một chủ đề. Chúng ta cần không có tâm thói quen trí óc hiện đại, và chúng ta cần không có một tâm thói quen tấm lòng cổ điển. Chúng ta chỉ cần thư giãn và tách mình khỏi năm uẩn và ở lại trong tâm bất nhị. Tính cách căn bản của thiền định là tự do khỏi những tính cách căn bản của mỗi một cái trong năm uẩn. Tính hủy hoại hay tính tiếp nhận là tính cách căn bản của sắc uẩn, mà nguyên tố rõ ràng và thô của nó là đất. Gom góp, trải nghiệm hay chuyển động của tham là tính cách căn bản của thọ uẩn, mà nguyên tố rõ ràng và thô của nó là nước. Chính mùi, hiểu hay theo đuổi theo đối tượng là tính cách căn bản của tưởng uẩn, mà nguyên tố rõ ràng và thô của nó là lửa. Những hoạt động tăng lên và những khuynh hướng tích tập là tính cách căn bản của hành uẩn, mà nguyên tố rõ ràng và thô của nó là không khí. Tri giác và tạo nên đối tượng là tính cách căn bản của thức uẩn, mà nguyên tố rõ ràng và thô của nó là không gian. Theo hệ thống Đại Thừa, đặc biệt là thiền định của Trung Đạo, những thực hành cố gắng thiền định chủ yếu về tánh không vốn thoát khỏi mọi hoạt động tâm thức. Mọi hoạt động tâm thức có thể gồm trong năm uẩn. Khi nào chúng ta thoát khỏi năm uẩn, chúng ta nhận biết tâm trong sáng như hư không của chúng ta. Từ sơ thủy, tánh không vô hạn vĩ đại vốn có sẵn trong tánh không hữu hạn của con đường của người thực hành. Nếu trong đời này chúng ta thiền định vào tánh không vĩ đại, tức đại không, dần dần cả hiện tượng ban ngày và hiện tượng giấc mộng của chúng ta biến mất và trở thành một. Thế nên không còn khoảng giữa, tức trung ấm nữa. Thế rồi, vào lúc chết, khi chúng ta tách lìa khỏi thân nghiệp báo của chúng ta, hiện tượng quan niệm của đời kế tiếp không có nữa, chỉ có không gian trong sáng. Cùng cách như vậy, không gian bên trong một cái bình không khác với không gian bên ngoài cái bình. Khi chúng ta phá vỡ bình, không gian của bình không mất, bởi vì không gian của bình là một với tất cả không gian. Chỉ những nguyên tố chất thể của cái bình làm cho nó có hình tướng khác biệt. Nếu chúng ta có sự xác tín thì không có nữa tánh không của con đường, mà chỉ có kết quả của nó là tánh không vĩ đại vô nhiễm, không tách biệt khỏi tánh không nền tảng. Theo hệ thống mật thừa tổng quát, những người thực hành cố gắng chủ yếu thiền định về quang minh, tức tịnh quang, dựa vào sadhana hay sự thực hành về bổn tôn, qua quán tưởng họ cố gắng chuyển hóa năm uẩn thô và bất tịnh thành năm uẩn trí huệ thanh tịnh, năm bộ Phật hay bổn tôn. Tinh túy của quang minh là không gian trong sáng, thế nên bổn tôn và phối ngẫu không gian trong sáng của ngài luôn luôn không thể tách lìa. Từ sơ thủy, tâm quang minh nền tảng vô hạn vốn có sẵn trong quang minh hữu hạn của con đường của người thực hành. Nếu trong đời này sự thực hành thiền định của chúng ta mạnh và liên tục, bây giờ quang minh của hiện tượng mộng của chúng ta và quang minh của hiện tượng thức của chúng ta thì liên tục như mặt trời lặn thì mặt trăng lên. Khi chúng ta tách lìa khỏi thân nghiệp báo hiện thời, quang minh của con đường của chúng ta giống như một đứa con nhận biết bà mẹ quang minh nền tảng vô hạn của nó và nối kết với bà. Nếu chúng ta có xác tín vào lúc chết, thói quen thời gian đi mất, thói quen nơi chốn đi mất, thói quen phân chia đi mất và thói quen con đường đi mất, bây giờ không còn quang minh con đường nữa. Chỉ có kết quả của nó là quang minh không gian trong sáng, thanh tịnh vô ngại, không tách biệt với quang minh nền tảng. Theo hệ thống đại toàn thiện, từ sơ thủy, tâm chúng ta vốn thanh tịnh, tự do và quang minh. Thế nên không có sự phân chia giữa những nguyên tố thô bên ngoài của năm uẩn và những nguyên tố tế bên trong của năm uẩn. Người thực hành chỉ cần nghỉ ngơi trong sự thanh tịnh tự bí mật, tỏa thấm khắp, sâu thẳm và tươi mới, vượt khỏi những ngôn ngữ và quan niệm che ám, sử dụng tâm trí huệ là không gian quang minh trong sáng vô nhiễm. Thường thường, khi chúng ta kinh nghiệm không gian trong sáng trong thiền định của chúng ta bám vào nó hơn nữa. Bây giờ, không gian trong sáng biến mất. Nếu chúng ta thấy không gian trong sáng vượt khỏi lờ đờ vô ký khi chúng ta thiền định, chúng ta phải chớ bám vào cái trong sáng ấy, cho là thiền định của chúng ta rất tốt đẹp. Chúng ta phải chỉ thư giãn và nghỉ ngơi với tâm không gian trong sáng này, để vào lần tới khi thiền định, chúng ta nối kết dễ dàng với tánh trong sáng. Nếu chúng ta ngưng thiền định giữa những tư tưởng náo loạn nắm bắt, thì khi chúng ta bắt đầu lại, chúng ta kết nối lại với bám nắm và náo loạn và không thể thư giãn. Thực hành quan trọng nhất là thư giãn, buông thả trong thiền định mà không bám nắm. Nếu những quan niệm nguyên tố thô sanh khởi, chúng ta chớ đuổi theo những quan niệm này để khảo sát chúng. Nếu chúng ta là những thiền giả kinh nghiệm, khi tâm chánh niệm nhận biết những quan niệm nguyên tố thô, chúng ta chỉ phải ở trong chánh niệm. Theo bản văn Đại Toàn Thiện, nếu chúng ta đuổi theo những quan niệm, thì sự nhiều quan niệm hơn sẽ sanh khởi, tạo ra thêm nhiều rối rắm và phức tạp. Và chúng ta giống như con chó khờ khạo đuổi theo mỗi cục đá, thay vì tập trung vào người luyện đá. Nếu chúng ta chỉ ở trong chánh niệm, chúng ta giống như con sư tử vồ người luyện đá, thay vì chạy theo hòn đá. Khi chúng ta trở nên kinh nghiệm hơn nữa, chúng ta có thể nhận biết những quan niệm của mình ngay khi chúng sanh khởi, như thể chúng ta nhận biết một người quen ngoài đường phố mà không cần giới thiệu. Bằng sự nhận biết này, chúng ta có thể giải thoát những quan niệm của chúng ta vào tánh trong sáng. Nếu chúng ta thiền định liên tục, tâm chánh niệm của chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn tâm của thiền giả sơ cư, và không phải dựa vào một phương pháp hay một đối trị đặc biệt nào để giải thoát những quan niệm của chúng ta. Giống như một con rắn mà những nút của nó tự mở ra không cố gắng, hay giống như viết trên nước bằng ngón tay của bạn. Khi bạn viết, chữ viết sẽ tan biến ngay. Nếu qua kinh nghiệm của chúng ta có thể thiền định liên tục, mọi quan niệm chỉ sanh khởi như trò chơi phô diễn. Chúng ta không có quan niệm rằng cái sanh khởi có phải là hay không là một quan niệm. Chúng ta không sợ mất cái gì cả, mọi sự là thiền định không có chủ ý. Bất cứ quan niệm nào sanh khởi, không còn quan niệm từ chối hay chấp nhận nữa. Không còn mong lợi lạc. Đó giống như một tên trộm vào một căn nhà trống. Tất cả thiền định Phật giáo có thể gồm trong hai phạm trù: Samatha, thiền định, và Vipassana, thiền quán. Theo hệ thống tiểu thừa, trước hết, với sự chán nản mệt mỏi sanh tử, tâm thiền giả trở nên rất an bình. Đây là thiền Samatha. Khi tâm không hề chao đảo vì những phiền não, như một đại dương yên tĩnh, không sóng. Từ tâm yên lặng này, thiền giả có thể dần dần thấy bản chất vô ngã. Đây là thiền Vipassana. Để đạt đến cấp độ A-la-hán, bậc tận diệt những phiền não kẻ thù. Theo hệ thống đại thừa, khi thiền giả chứng ngộ tính không chất thể, vô tự tánh của mọi hiện tượng, tâm trí huệ vô ngã của họ, tự động tâm họ trở nên bình lặng. Đây là thiền Samatha. Khi họ chứng ngộ, tâm họ thì vượt khỏi hai cực đoan, có và không. Đây là thiền Vipassana. Họ đạt đến cấp độ Phật quả của giác ngộ. Theo hệ thống kim cương thừa bên ngoài tổng quát, khi thiền giả có đức tin nhất tâm đối với đối tượng của chánh định của Bổn Tôn, tâm họ trở nên rất bình lặng, không thể để cho những phiền não bình thường xâm nhập. Đây là thiền Samatha. Dần dần qua chánh định này, thân, ngữ, tâm bình thường của họ được chuyển hóa thành thân, ngữ, tâm, trí huệ của Bổn Tôn. Đó là thiền Vipassana. Theo hệ thống kim cương thừa bên trong tổng quát, trong sanh tử, tất cả vô số hiện tượng được gồm trong năm uẩn và tất cả vô số chư Phật được gồm trong năm bộ Phật. Những phiền não của sanh tử không thể xâm nhập tâm người thực hành khi bằng quán tưởng. Năm uẩn chuyển hóa thành năm bộ Phật. Năm bộ Phật này là tinh túy bí mật thanh tịnh của những hiện tượng hữu hình không tách lìa với những phẩm tính vô hình của năm phối ngẫu trí huệ của tánh không vĩ đại. Đây là thiền Samatha. Dần dần, khi không có sự phân biệt giữa những hiện tượng bất tịnh của sanh tử và những hiện tượng thanh tịnh của Niết Bàn, cái này trở thành thiền Vipassana, bánh xe, luân xa, không chiều hướng của Bổn Tôn trí huệ. Theo hệ thống Đại Thừa, nghỉ ngơi trong tánh không vĩ đại vô nhiễm thì gọi là nham sang, ở lại trong thiền định bình thản. Bất cứ khi nào chúng ta ở lại trong bình thản, chúng ta sẽ không ham muốn tích tập công đức theo sắc tướng bên ngoài. Bởi vì bình thản là sự tích tập công đức lớn nhất. Như Milarepa nói, khi bạn ở trong thiền định đại ấn, nếu bạn quan tâm đến tích tập công đức của thân và ngữ, tâm trí huệ của bạn sẽ biến mất. Khi nào tâm chuyển khỏi đại bình thản vô nhiễm này và nghỉ ngơi trong ánh sáng tịch lặng, trong đó mọi thứ sanh khởi thì xuất hiện như trò phô diễn huyễn hóa, nó được gọi là Jetho. Sau khi kinh nghiệm thiền định bình thản, năng lực thanh tịnh của những hiện tượng như huyễn đến từ không gian tánh không vô nhiễm. Năng lượng hư không này xuyên thấm năng lượng thô của những hiện tượng đến độ mọi sự có vẻ vi tế, thanh nhẹ và như huyễn. Lợi lạc của Jetho là người nào thấy mọi hiện tượng là sự phô diễn thì không bám níu hay từ chối những đối tượng như huyễn, và như thế là tích tập công đức. Như Tilopa nói với Naropa, trừ phi chúng ta chứng ngộ rằng mọi hiện tượng là vô sanh, còn không, chúng ta cứ phải liên tục quay bánh xe tích tập công đức và trí huệ. Với nhiều người thực hành không kinh nghiệm, thì nham sang có nghĩa là ở yên trong một tư thế ngồi, và Jethu là chuyển khởi một thế ngồi. Bất cứ ai ở trong tâm bình thản với chánh niệm pháp tánh đều đang thực hành thiền định nham sang. Cho dù thân họ có chuyển động và ngữ họ có phát âm, người nào chuyển khỏi tâm bình thản vào ánh sáng tịch lặng sau kinh nghiệm ấy với chánh niệm tri giác đều đang thực hành thiền định Jetho, cho dù thân họ bất động và ngữ họ im lặng. Theo hệ thống kim cương thừa bên trong, nghỉ ngơi trong tánh không vĩ đại vô nhiễm cũng được gọi là nham sang. Bất cứ khi nào tâm chuyển khỏi đại bình thản vô nhiễm này và nghỉ ngơi trong ánh sáng tịch lặng của nó, trong đó mọi sự sanh khởi xuất hiện như Bổn Tôn. Khi mọi sắc tướng là thân của Bổn Tôn, mọi tư tưởng là tâm trí huệ vô nhiễm của Bổn Tôn. Đây gọi là Jetho. Thần lực thanh tịnh của Bổn Tôn trí huệ đến từ quang minh trí huệ vô nhiễm vô ngại. Năng lượng quang minh này, nó là tinh túy của Bổn Tôn, xuyên thấm năng lượng vi tế bình thường và như huyễn của những nguyên tố đến độ chúng xuất hiện là những hiện tượng của bổn tôn trí huệ. Sự lợi lạc là tất cả những hiện tượng bất tịnh, gồm cả những hiện tượng như huyễn bình thường, đều được tịnh hóa thành những hiện tượng của bổn tôn mà không bám níu hay chối bỏ. Nếu chúng ta thực hành liên tục, khi sự phân chia giữa tâm bình thản như hư không vô nhiễm và những hiện tượng của bổn tôn được giảm thiểu và chúng càng trở nên không thể tách biệt, chúng ta đến gần giác ngộ, trong đó không có nham sang hay jetho, không có trong, không có ngoài, chỉ có cảnh giới vô lượng của một mạng Đà La. Nếu chúng ta phân biệt giữa Samatha và Vipassana hay giữa nham sang và jetho, bèn có một con đường và những cấp bậc khác nhau, tùy theo những khả năng khác nhau. Nhưng người nào nghiêm túc muốn đạt đến giác ngộ, không có những quan niệm chi ly, thì không cần lo toan về việc di động qua những cấp bậc khác nhau, như leo một cầu thang lầu. Những phạm trù chi ly ấy đến từ sự phân biệt giữa chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối. Đối với người thực hành, có thể thiền định một cách tự nhiên, không có sự khác biệt giữa người tri giác, cái được tri giác và sự tri giác, giữa thiền ngồi và thiền di động, hay giữa chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối. Với người thực hành, có thể thiền định một cách tự nhiên, không có cái giữa nữa. Phật Thích Ca nói, chân lý thật sự là vô sanh, nhưng những trẻ con bám vào bốn chân lý khảng cả tiếng. Với những người đi vào tinh túy của Niết Bàn, không có dù chỉ cái tên của một chân lý. Bây giờ, bốn chân lý ở đâu? Không đâu cả. Theo quan điểm của bộ tâm của Đại Toàn Thiện, từ ban đầu không phân biệt giữa thiền Samatha và thiền Vipassana hay giữa nham sang và jetho. Chúng ta thiết lập bốn đại Samaya. Samaya, thể nguyện, cam kết, giới như sau. Samaya không hiện hữu. Chúng ta không thể tìm thấy những phẩm tính tiêu cực của sanh tử hay những phẩm tính tích cực của Niết Bàn ở đâu cả. Bởi vì từ vô thủy, tâm không hề hiện hữu một cách có chất thể. Nó chưa từng hiện hữu, bây giờ không hiện hữu, sẽ không bao giờ hiện hữu ở tương lai. Dù những đám mây trắng hay đen xuất hiện, chúng không hiện hữu bởi vì không gian luôn luôn vốn trống không. Samaya duy nhất. Tâm chúng ta luôn luôn là một, là nguồn gốc duy nhất của bất cứ hiện tượng bất tịnh nào của sanh tử hay bất cứ hiện tượng thanh tịnh nào của Niết Bàn. Vô số sao, hành tinh, mặt trăng và mặt trời đều phản chiếu trong một đại dương. Samaya tự do. Những hiện tượng của sanh tử không thể làm nhiễm ô và những hiện tượng của Niết Bàn không thể làm lợi lạc, bởi vì tâm thì tự do khỏi mọi cực đoan và giới hạn. Trong bầu trời không có phương hướng hay mặt này mặt nọ. Samaya tự phát. Vô số phẩm tính ham muốn của sanh tử và vô số phẩm tính vô dục, vô lượng của Niết Bàn luôn luôn sanh khởi, không chướng ngại. Đây là tinh túy và trò phô diễn của sự nhảy múa ảo diệu của bổn tôn trí huệ tự nhiên. So sánh với vô số ngọc quý bình thường, tâm là vô giá, bởi vì mọi hiện tượng sinh sôi từ tâm một cách tự phát. Người nào thực hành bốn đại giới, đại Samaya này, thì đã giác ngộ, cho dù thân thể họ, nó là kết quả của nghiệp trước kia đã chín, có vẻ là một hình tướng bình thường. Vào lúc chấm dứt cuộc đời, nhiều người thực hành bình thường, mong có một cái chết tốt lành. Gia đình, đệ tử bao quanh khóc lóc, cầu nguyện và thờ phụng tôn kính. Nhưng khi những người thực hành cao cả chết, họ không quan tâm thân xác họ được đặt trên một ngai vàng, trang hoàng với một vương miện nạm ngọc, ca tụng và thờ phụng, hay nó bị vứt trong bùn của một nghĩa trang đổ nát và bị lăng mạ. Như Long Chang Pa, vị thầy trí huệ như hư không bao la vĩ đại toàn trí, nói: khi người thực hành chân thật chết, nó giống như một người ăn xin trong đường phố, một mình không hy vọng và không có ai chăm sóc, như một đứa trẻ không có thậm chí những quan niệm về sanh và chết. Như Long Chang Pa dạy, bất cứ người nào thực hành một cách liên tục và thanh tịnh với sự thấu hiểu quan điểm đại toàn thiện lại được giác ngộ cái vốn đã giác ngộ. Người thực hành an trụ một cách xác tín trong không gian sâu thẳm của bình thản bao la vượt khỏi những quan niệm chứng ngộ hay không chứng ngộ, giải thoát hay không giải thoát, thì có thể có hình tướng của cuộc đời này. Nhưng nó đã giống như chim kim xí điểu đã có xác tín và khả năng bay khi còn trong vỏ trứng. Để rồi, khi vỏ trứng vỡ, nó có thể tức khắc bay vào bầu trời. Nếu chúng ta có thể hiểu ngộ quan điểm đại toàn thiện trong đời này, chúng ta sẽ hiểu ngộ rằng từ vô thủy, con chim kim xí điểu tánh giác toàn triệt vốn ở trong thân nghiệp báo này của chúng ta. Bây giờ, khi chúng ta bỏ thân nghiệp báo, kim xí điểu trí huệ nội tại của chúng ta bay bổng trong bầu trời pháp thân. Lời cuối. Khi nào chúng ta nghe từ những vị thầy hay đọc trong những bản văn rằng tâm trí huệ là vô thủy, chúng ta nghĩ điều này có nghĩa thời gian nào đó trước lúc bắt đầu, rất xa khoảnh khắc hiện tại. Chúng ta phải nhận biết rằng nếu từ lúc bắt đầu tâm trí huệ của chúng ta là vô thủy, nó không có bắt đầu, không có chấm dứt và không có ở giữa, thế thì nó liên tục và luôn luôn hiện tại. Quan niệm nền tảng vô thủy bổn nguyên này được nối kết với quan niệm con đường vô thủy. Nếu qua con đường vô thủy của thực hành, chúng ta có thể nhận biết nền tảng vô thủy, bây giờ không còn thời gian nữa. Chỉ có một cái bây giờ bắt đầu mà không có chỗ bắt đầu trong tâm chúng ta. Cuốn sách này đến từ nơi bắt đầu, không có chỗ bắt đầu. Bởi vì không có bắt đầu thì không có chấm dứt. Bây giờ cuốn sách này được chấm dứt trong không gian trí huệ bất tận, mà trong đó mọi nguyên tố trở thành một tinh túy bí mật thanh tịnh bất tận.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm,
chùa Diệu Pháp, 72/14 Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-3620-8438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.